Thứ 30, lầm nhận chứng vô sanh pháp nhẫn thành bệnh. Có người nói, chứng vô sanh pháp nhẫn chẳng phải kiến tánh, còn phải tu nữa mới được thành Phật, ấy là sai lầm. Kỳ thật chứng vô sanh pháp nhẫn tức thấy Phật tánh, chứng là chứng ngộ, vô sanh là chẳng sanh chẳng diệt, nhẫn là muôn đức viên mãn. Kinh Lăng Già nói, chứng vô sanh pháp nhẫn rồi thì được ý sanh thân, có thể làm chứng vậy. Thứ 31, lầm nhận vô tự giáp lý thành bệnh. Tổ sư ngày xưa thường khuyên người chớ trụ nơi vô tự giáp lý, trống rỗng chẳng có vật gì. Vô tự giáp tức biệt danh của hầm sâu vô minh, đáy thùng sơn đen, là cảnh giới vô thủy vô minh, trống rỗng chẳng có gì cả. Cảnh này rất kiên cố khó phá, nên gọi vô tự giáp. Giáp nghĩa là thiết giáp của chữ vô. Người tu hành đến cảnh giới vô thủy vô minh chớ nên sợ khó mà lui sụp, cần phải nỗ lực xung phong, xung phá vô tự giáp, liền được kiến tánh thành Phật. Thứ 32, chấp thật dạng pháp duy tâm, ngoài tâm chẳng pháp thành bệnh. Phật với pháp chẳng đồng, Phật là tuyệt đối chân như, pháp là tương đối vọng tưởng. Phàm tất cả pháp đều là vô minh vọng tâm sở tạo, nên nói dạng pháp duy tâm, ngoài tâm chẳng pháp. Nói duy tâm là duy một vọng tâm tạo ra, nên điều thứ sáu trong 18 pháp bất cộng nói chẳng có sự đã biết mà không bỏ. Dạng pháp đã biết phải bỏ liền, vì đó là vọng tâm. Vọng tâm biến đổi vô thường, nên pháp cũng vô thường, gọi là nhân duyên, cũng gọi là phương tiện. Phật thuyết pháp dụ như chiếc bè qua sông, đến bờ thì phải bỏ bè, vì pháp ấy là vọng. Biết pháp vọng mà vẫn còn thuyết là muốn dùng vọng trừ vọng, dùng quyển phá quyển. Chẳng thuyết thì chẳng thể độ chúng sanh, chẳng bỏ thì phải bị pháp trói, chẳng thể thành Phật. Nên nói chẳng có một chút pháp để đắc. Lại nói ta thuyết pháp 49 năm chưa từng thuyết một chữ. Vì lời nói văn tự với bản thể chân như vốn chẳng dính dáng, bản thể chân như vốn chẳng tên gọi mà gượng gán tên là Phật. Chữ Phật nên bỏ, vì đó là giả danh. Bản tánh của Phật chẳng bỏ, vì đó là chân thể. Đã được cái chân thì chữ Phật là dư. Nên Ngài Triệu Châu nói, một chữ Phật ta chẳng muốn nghe, lão tăng niệm Phật một tiếng xúc miệng 3 ngày. Mã Tổ nói, phi tâm phi Phật, chữ Phật còn nên bỏ, huống chi là pháp. Phật và pháp đều phá, tương đối đã tẩy sạch thì nhất chơn nhất thiết chơn. Phật cũng chơn, pháp cũng chơn, tất cả đều là Phật tánh, đều là chơn tâm. Lúc bấy giờ nói dạng pháp duy tâm, ngoài tâm chẳng pháp thì đúng. Đồng một chữ tâm, xưa vọng nay chơn, cùng một lời nói, trước sai sau đúng. Chữ thì mỗi mỗi đồng nhau, mà ý nghĩa thì hoàn toàn khác hẳn, nên Phật pháp rất khó hiểu là vậy. Xin người học hãy cẩn thận. Thứ 33, lầm nhận ngồi nhập định như cây khô thành bệnh. Nói nhập định là pháp dụng công của người tiểu thừa, ngồi lâu như cây khô để đoạn dứt suy nghĩ của lục căn. Dụng công của người đại thừa chẳng trụ tâm, chẳng quán tịnh, chẳng trầm không, chẳng nhập định. Nay thường có một số người xuất gia hoặc tại gia ngồi không như cây khô, 10 hôm 8 hôm chẳng ăn cơm, giống như ông địa, gọi là nhập định. Cho dụng công như thế thì được thành Phật, ấy là sai lầm lớn. C. Xưa kia Trí Hoàng Thiền Sư ngồi mãi trong am 20 năm. Quyền Sách Thiền Sư đến am hỏi: "Ông ở đây làm gì?" Hoàng nói: "Nhập định." Sách nói: "Ông nói nhập định là có tâm nhập hay vô tâm nhập? Nếu vô tâm nhập thì tất cả vô tình, cây cỏ, ngói đá đều được đắc định. Nếu có tâm nhập thì tất cả chúng sanh hữu tình cũng phải đắc định." Hoàng nói: "Khi tôi đang nhập định chẳng thấy có tâm hữu hay tâm vô." Sách nói: "Chẳng thấy có tâm hữu hay vô tức là thường định, đâu có xuất nhập. Nếu có xuất nhập thì chẳng phải đại định." Hoàng chẳng thể trả lời, dây lâu nói: "Sư nói pháp ai?" Sách nói: "Thầy tôi, Lục Tổ nói, diệu trạm viên tịch, thể dụng như như, ngũ uẩn vốn không, lục trần phi hữu, chẳng xuất chẳng nhập, chẳng định chẳng loạn. Tánh thiền vô trụ, lìa trụ nơi thiền định. Tánh thiền vô sanh, lìa sanh có thiền tưởng. Tâm như hư không, cũng chẳng có số lượng của hư không. Bởi sau khi kiến tánh, tự tánh như như bất động, đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm, tất cả đều ở trong định, mới là đại định." Hoài Nhượng Thiền Sư truyện ghi trong Truyền Đăng Lục rằng: "Có Sa Môn Đạo Nhất ở diện truyền pháp suốt ngày tọa thiền. Sư đến hỏi: Đại đức tọa thiền muốn làm gì? Nhất nói: Muốn làm Phật. Sư lấy cục gạch mài trước cửa am. Nhất hỏi: Mài gạch làm gì? Sư nói: Mài làm gương. Nhất nói: Mài gạch đâu thể thành gương? Sư nói: Mài gạch chẳng thể thành gương thì tọa thiền đâu thể thành Phật. Nhất hỏi: Vậy phải làm thế nào? Sư nói: Như bò kéo xe chẳng chịu đi. Đánh xe phải hay đánh bò phải? Nhất không đáp được. Sư nói: Ông học ngồi thiền hay học làm Phật? Nếu học ngồi thiền thì thiền chẳng phải ngồi nằm. Nếu học làm Phật thì Phật chẳng có tướng nhất định, nơi pháp vô trụ, chẳng nên thủ xả. Ông nếu ngồi Phật tức là giết Phật, nếu chấp tướng ngồi thì chẳng đạt lý đạo. Nhất nghe sư dạy bảo như uống đề hồ. Ngài Lâm Tế nói: Ta nói bên ngoài chẳng có pháp, người học chẳng lãnh hội, lại hiểu lầm cho là bên trong, liền hướng dách ngồi không, lưỡi để hàm trên, trạm nhiên chẳng động, cho đó là Phật pháp của chư tổ, rất là sai lầm. Một số người lầm nhận tham thiền phải lúc tỉnh tọa mới tham, ấy là sai lầm. Tham thiền chẳng phân biệt đi đứng nằm ngồi. Mã Tổ nói: Tham thiền chẳng chấp ngồi, chấp ngồi tức bị dính mắt. Kinh Pháp Bảo Đàn nói: Kẻ mê kẹt nơi pháp tướng, chấp nhất hạnh tam muội. Cứ nói thường ngồi chẳng động, vọng tâm chẳng khởi, tức là nhất hạnh tam muội. Hiểu như thế tức đồng như vô tình, lại thành nhân duyên chướng đạo. Thứ 34, chấp bất đảo đơn thành bệnh. Trong Tòng Lâm có một số hành giả ngồi mãi chẳng nằm, gọi là bất đảo đơn. Dù nói bất đảo đơn lại ngồi đó ngủ gục, cho đó là công phu nổi bật, sai lầm biết bao. Theo giới luật của Phật, tỳ kheo tu hành bốn việc đầy đủ là quần áo, ăn uống, ngọa cụ, y dược. Vậy chứng tỏ Phật chẳng dạy người bất đảo đơn. Nếu ngồi không ngủ gục, sao chẳng nằm xuống ngủ một giấc ngon, cho tinh thần đầy đủ rồi công phu lại. Có người chê cười kẻ bất đảo đơn là nhập định bí đao. Chưa nhập định đã trở thành bí đao, dù thành Phật có ích lợi gì? Ngài Lâm Tế nói: Dẫu cho ở cô độc trên đỉnh núi, ngày ăn một bữa, ngồi mãi chẳng nằm, suốt ngày hành đạo, đều là người tạo nghiệp. Cho đến đem đầu, mắt, tủy, não, gia tài, vợ con, voi ngựa, thất bửu, thảy đều bố thí. Có kiến giải như thế đều là tự làm khổ cho thân tâm, lại tự chiêu cảm quả khổ, chẳng bằng người vô sự chẳng làm việc gì, thuần nhất chẳng nhiễm. Như thập địa Bồ Tát đều cầu đạo này, tìm dấu tích trọn bất khả đắc, cho nên chư thiên hoan hỷ, địa thần ôm chưng, mười phương chư Phật cùng nhau tán thán. Tại sao như thế? Vì đạo nhân này chỗ dùng chẳng dấu tích, Phật Nhãn Thiền Sư nói: Gần đây có người chỉ ham ngồi, ban sơ thì tỉnh bơ, ngồi lâu thì ngủ gục. 10 người có 9 người ngồi ngủ gục, luôn luôn chẳng chịu hạ thủ công phu tham cứu. Đạo này đâu thể trong ngồi ngủ mà ngộ được. Những người như thế làm sao hội được? Đơn hà dựng phất trần, bàn cư sĩ giơ cây búa. Đơn hà quăng phất trần, cư sĩ buông cây búa xuống.
Lại nói, công án hôm qua như thế nào? Đơn hà nằm xuống, cư sĩ liền ra đi. Việc này nếu chẳng phải người chỉ âm chân thật, đâu thể cho ông chú giải bày bà được.
Lại ngài Nham Đầu nói: Bậc Sa Môn tất cả đều nên mỗi mỗi từ trong lòng mình lưu xuất, che thiên ngập địa mới được, đâu thể do tĩnh tọa suy nghĩ mà được đâu. Tiên sư Pháp Nhãn Thiền Sư nói: lúc ngủ tham cứu, lúc ăn cơm tham cứu. Lại người xưa nói: Lúc ngồi có đạo lý lúc ngồi, lúc đứng có đạo lý lúc đứng. Há chẳng thấy đầu tử hỏi Thúy Di rằng: Mật chỉ từ ấn đến, có thể cho nghe chăng? Thúy Di đứng đó ngó nhìn, đầu tử nói: Đêm mai nói nữa, xin sư tái chỉ. Thúy Di nói: Còn muốn thêm gáo nước độc thứ hai chi nữa? Đầu tử liền ngộ: Thế thì các ngươi chẳng được thọ dụng là tại ngày đêm ngồi không, bỏ qua việc tốt biết bao.
Thứ 35. Tham thiền lầm nhận chăn trâu là dùng công. Chăn trâu là sau khi đã kiến tánh, dùng để tẩy trừ tập khí, điều chỉnh tánh tình, chẳng phải là tu hành. Bởi khi đã kiến tánh, nhất ngộ, vĩnh ngộ chẳng cần tu nữa, nhưng vẫn còn tập khí từ vô thỉ chưa dứt sạch, nên cần phải điều chỉnh lại. Quy Sơn Hòa Thượng nói: Các ngươi nếu đã phát nhiên thông suốt thì tu với chẳng tu là lời hai đầu, chỉ cần trừ bỏ tập khí gọi là tu. Xưa kia trong hội Quy Sơn có Đại An Thiền Sư nói: Ta ở Quy Sơn 30 năm, ăn cơm Quy Sơn, tiểu tiền Quy Sơn, mà chẳng học thiền Quy Sơn, chỉ chăn một con trâu, nếu lạc đường vào đám cỏ liền kéo ra, nếu phạm lúa mạ của người liền lấy roi điều phục. Như thế lâu ngày, nay biến thành con lộ địa bạch ngưu, chân như Phật tánh, thường ở trước mắt, suốt ngày luôn luôn hiển lộ rõ ràng, Phật tánh hiện hành, đuổi cũng chẳng đi. Phổ Minh Thiền Sư một ngưu đồ lấy dòng niệm dụ cho con trâu, Phật tánh dụ cho người chăn. Dòng niệm khởi như con trâu chạy bầy, đem dòng niệm sửa lại thành chánh niệm như cởi trâu về nhà, nói trở về bản nguyên, ấy là sai lầm. Con trâu dụ cho vọng niệm thì không sai, người chăn dụ cho Phật tánh thì sai. Người chăn nên dụ cho kiến, văn, giác, tri, chẳng phải Phật tánh. Phật tánh chẳng khởi vọng niệm. Thứ 36. Tham thiền lầm nhận tệ đoan của thiền là dùng công. Cổ Đích có luận về tệ đoan của thiền rằng: Từ đời nhà Tống đến nay, tệ đoan của thiền đặc biệt nhiều. Nay thử đề ra: có loại gọi là xướng hòa thiền, công án tọa thiền, niệm Phật tọa thiền, ông địa tọa thiền, điều phục tọa thiền, vân vân. Nói xướng hòa tọa thiền là người thầy lấy câu thoại đầu truyền thọ cho người học, người học vừa ngồi vừa xướng, ví như truyền cho một chữ vô của Triệu Châu, thì tất cả chúng người học cùng sướng lên vô, 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 vô. Giống như con tu hú kêu mưa vậy. Nếu truyền cho câu núi Tu Di của Dân Môn, thì chúng cùng nhau sướng lên núi Tu Di, núi Tu Di, giống như con ve kêu. Nếu như thế được khai ngộ, thì con tu hú với con ve cũng được khai ngộ. Còn công án tọa thiền thì người thầy truyền cho một công án, bảo người học làm công phu, làm rồi lại đến trình thầy, thuật lại cảnh giới của mình thấy. Nếu hợp với ý thầy thì được ấn khả chứng minh. Rồi truyền cho một công án khác, từ công án này qua công án kia, gọi là thấu công án. Ngoài ra còn bài đặt việc kỳ dị, dùng lời nói tỏ vẻ quái lạ, như trong mộng nói mơ, chẳng biết hổ thẹn, cũng như con khỉ giường chụp trăng trong nước. Nếu làm như thế mà đắc đạo thì con khỉ giường cũng phải đắc đạo. Còn niệm Phật tọa thiền thì người thầy xưa nay thật chẳng tham thiền, lại chưa hiểu Phật pháp, nhờ có phước si được làm trụ trì. Hoặc người thầy có theo quy tắc ngồi thiền mà chưa dạy bảo người học một việc gì, chỉ thỉnh Di Đà, Quan Âm, Văn Thù, Di Lặc, chư Phật, chư Bồ Tát để làm bản tôn, ngồi im niệm danh hiệu hoặc niệm chú, nói nhờ tha lực kiếp này ngộ đạo, kiếp sau sanh tịnh độ, tự lầm và dạy người, chùm đầu mà ngồi, giống như con sứa nhờ mắt tôm để tìm món ăn. Nếu làm như thế mà đắc đạo thì con sứa cũng phải đắc đạo. Nói ông địa tọa thiền là ngồi im lặng như cây khô, chẳng làm việc gì, chẳng nói, chẳng nhìn, cũng chẳng sướng thoại đầu, như ông địa làm bằng đất sình ở trong làng, chẳng biết theo lý quán xét, chỉ giữ lời dạy của thầy nói, phi suy lường, chẳng phân biệt, ngồi kiết già mãi, đợi khi thời tiết đến thì thân tâm tự nhiên giải thoát, thoát nhiên đại ngộ. Nếu làm như thế mà được ngộ thì người đá, người gỗ, ông địa cũng phải đại ngộ. Nói điều phục tọa thiền ví như người rừng gắn yên, rắn rừng vào ống tre, chỉ biết giữ theo lời dạy của thầy, dùng công phu tọa thiền để hàng phục phiền não vọng tưởng. Nếu làm như thế mà khai ngộ thì ngựa rừng, trắng rừng cũng phải khai ngộ.
Những tề đoan của loại thiền này hiện nay vẫn còn giữ trong tòng lâm, như niệm thoại đầu, đã ngà thức, ngồi luôn 7 ngày đêm nhịn đói, bất đảo đơn, vân vân. Thậm chí có người đặt ra thần thoại, nói 10 ngày, 8 ngày chẳng ăn thì được nhìn thấu qua vách tường mà thấy sự vật bên ngoài, thấy thần, thấy ma, vân vân. Sự bày đặt ma quái ngày càng tăng thêm để làm hại cho người học.
Thứ 37, lầm nhận một đường hướng thượng ngàn thánh chẳng truyền là pháp môn để dùng công. Người xưa nói một đường hướng thượng ngàn thánh chẳng truyền, ý là phàm nói được, truyền được thì chẳng phải chân như. Chân như Phật tánh phải tự chứng lấy, chẳng thể nói cho người. Nay người ta hiểu lầm rằng pháp tham thiền chẳng thể truyền thọ, chỉ có thể tự mình đi tìm tòi, ấy là sai lầm lớn. Phật tánh dù chẳng thể ngôn truyền, nhưng pháp dụng công tham thiền thì do ngàn thánh sở truyền. Phật, Phật tự, tai thân thọ giao. Thế Tôn thuyết pháp 49 năm, hoặc quyền, hoặc thật, hoặc đúng, hoặc tìm, đời đời kế thừa nhau, thánh thánh nối tiếp nhau. Tổ sư hét, gầy, chửi mắng, dựng phất trần, giơ cây chĩa, đều là thân thiết bảo cho người, nhưng phải xem người ấy có thể thừa đương hay không, chứ đâu phải chẳng truyền. Thứ 38, lầm nhận dẫu cho biển xanh biến thành ruộng dâu cũng chẳng vì ông nói trắng ra là pháp môn dụng công. Người xưa nói dẫu cho biển xanh biến thành ruộng dâu cũng chẳng gì ông nói trắng ra, ý nói Phật tánh chân như chỉ có thể tự chứng tự ngộ, chẳng thể dùng ngôn ngữ nói cho người biết. Xưa kia khi Hương Nghiêm chưa ngộ, cứ xin Quy Sơn nói trắng ra. Quy Sơn nói, ta nói là của ta, chẳng dính dáng với ngươi. Sao ở Nam Dương đang khuất đất, quăng miếng ngói trúng nhầm cây tre phát ra tiếng, mới phát minh tâm địa. Còn Thái Nguyên Phù Thượng tòa giảng kinh Niết Bàn, tỏ bài diệu lý của pháp thân, Có thiền khách nghe xong nói: ông dù giảng hay nhưng thật thì chẳng biết. Bèn ngưng giảng tham cứu, nửa đêm nghe tiếng trống mới ngộ pháp thân. Người đời nay hiểu lầm ý chỉ rằng dẫu cho biển xanh biến thành ruộng dâu cũng chẳng gì ông nói trắng ra, là sự bí mật truyền thọ của tông môn, chẳng thể dạy người, ấy là sai lầm lớn. Há chẳng nghe Lục Tổ nói: ngươi nếu phản chiếu, mật ở bên ngươi sao? Thứ 39. Hiểu lầm tâm tịnh thì độ tự tình thành bệnh. Tâm tịnh thì độ tự tình là nói sau khi minh tâm kiến tánh, tất cả đều biến thành Phật tánh. Trong Phật tánh chẳng cấu chẳng tình, nên quế độ tức là tịnh độ. Người đời nay hiểu lầm ý này, nói đem ác niệm sửa lại thành tịnh niệm, đem nhiễm duyên biến thành tình duyên. Trong tâm trong sạch, tự nhiên thế giới trong sạch, gọi là tâm tịnh thì độ tự tịnh, ấy là sai lầm lớn. Tâm niệm biến đổi vô thường, khởi diệt chẳng định. Nếu trong tâm trong sạch một hồi thì là tịnh độ, dòng niệm sanh khởi một hồi lại biến thành quế độ. Như thế sáng tịnh, chiều quế, ngày thiện, đêm ác, thay phiên tuần hoàn khi nào mới hết. Kỳ thật, tâm tịnh, tâm nhiễm là tác dụng của bộ não, chẳng liên quan đến tịnh độ. Nếu là tịnh độ chân chánh thì chẳng biến, chẳng đổi, chẳng cấu, chẳng tịnh. Tức thường tịch quan tịnh độ, cũng là pháp thân của Phật. Nếu được đốn ngộ chân như, ngay đó liền sanh thường tịch quan tịnh độ với chư Phật cùng một pháp thân, vĩnh viễn siêu thoát sanh tử luân hồi. Khi ấy tìm tâm tìm độ trọn bất khả đắc, còn gì để nói tình hay quế ư? Thứ 40. Lầm nhận chẳng sợ vọng khởi, chỉ e giác chậm là pháp dụng công. Có người thường cho chẳng sợ vọng khởi, chỉ e giác chậm là phương pháp tu hành, ấy là sai lầm. Nếu khởi giác niệm để phá vọng niệm thì giác đồng như vọng, cũng là nhất niệm vô minh. Huỳnh Bá Thiền Sư nói: này khi ngươi giác biết vọng khởi, giác tức là Phật. Nếu vốn chẳng vọng niệm thì Phật cũng chẳng có. Tại sao? Vì ngươi khởi tâm chấp Phật mới nói có Phật để thành, chấp chúng sanh mới nói có chúng sanh để độ. Phàm khởi tâm động niệm đều là chỗ kiến chấp của ngươi. Nếu không có tất cả kiến chấp thì Phật đâu có xứ sở. Cũng như văn thù vừa khởi biến chấp có Phật, liền bị đài nơi núi Thiết Di. Cho nên nói chẳng sợ vọng khởi, chỉ e giác chậm. Bổn lai chẳng vọng, nói chi là giác? Nếu lấy giác bỏ vọng, giác cũng thành vọng. Kinh Viên Giác nói: tất cả thế giới hỷ, chung, sanh, diệt, trước, sau, có, không, tù, tán, khởi, dừng, niệm niệm tương tục, tuần hoàn xoay chuyển, đủ thứ thủ xả đều là luân hồi. Nếu chưa ra khỏi luân hồi mà phân biệt duyên giác thì tánh duyên giác kia cũng đồng như luân hồi. Vậy muốn khỏi bị luân hồi thì chẳng có chỗ đúng. Thứ 41. Lầm nhận gót chân chấm đất là pháp dụng công. Gót chân chấm đất là lời nói sau khi đã ngộ, người đã minh tâm kiến tánh, siêu xuất sanh tử luân hồi, đạt đến bản thể tuyệt đối thì việc lớn đã xong, gọi là gót chân chấm đất. Nay có người hiểu lầm ý này, cho là làm một ông tăng chân thật, siêng năng tu hành, bước chân vững vàng, tức gót chân chấm đất, ấy là sai. Thứ 42. Dụng công lầm nhận, vô tâm là đạo. Huỳnh Bá Thiền Sư nói: tức tâm là Phật, vô tâm là đạo. Tổ sư nói: Phật thuyết tất cả pháp vì trừ tất cả tâm. Ta chẳng tất cả tâm, đâu cần tất cả pháp. Đây là lời sau khi đã ngộ, ý nói Phật phương tiện thuyết pháp độ người tam thừa, người thượng thượng căn, tự minh tâm địa, tự thấy bản tánh, thì đâu cần tất cả pháp. Ý chỉ đồng với kinh Kim Cang nói: biết ta thuyết pháp ví như chiếc bè qua sông, đến bờ thì phải bỏ bè, vậy pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Với kinh Viên Giác nói: tất cả chúng sanh tu tập tâm này, nếu được thành tựu mới biết ngay đó chẳng tu cũng chẳng thành tựu. Ngay nơi chiến ngộ chẳng năng chẳng sở, rốt cuộc chẳng chứng cũng chẳng kẻ chứng, chính là đồng nhau. Mà người đời hiểu lầm ý này, cho là đem vọng tâm dừng nghỉ, tư tưởng dứt sạch, tức là vô tâm, tức là ngộ đạo, ấy là sai lầm lớn. Vọng tâm là nhất niệm vô minh, nhất niệm vô minh dừng nghỉ, tức cảnh giới đen tối của vô thủy vô minh. Cảnh giới này chưa phá tan thì chưa thể thấy Phật tánh, chẳng phải ngộ đạo. Nên người xưa nói: chớ cho vô tâm tức là đạo, vô tâm còn cách núi muôn trùng, chính là chỉ ngay thứ hiểu lầm này. Thứ 43, dụng công làm nhận bình thường tâm là đạo. Triệu Châu hỏi Nam Tuyền: thế nào là đạo? Tuyền nói: bình thường tâm là đạo. Châu nói: có chỗ xu hướng không? Tuyền nói: tính hướng thì sai. Châu nói: chẳng tính sao biết là đạo? Tuyền nói: đạo chẳng thuộc biết, chẳng thuộc không biết, biết là dòng giác, không biết là vô ký. Nếu chân đạt đến cái đạo chẳng tính thì giống như hư không, mênh mông trống rỗng, đâu có thể cưỡng cho là đúng sai ư? Châu ngay đó đại ngộ. Lời bình thường tâm là đạo của Nam Tuyền, ý nói sau khi kiến tánh, khởi niệm động niệm đều là Phật tánh, đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm, cuộc sống hàng ngày đều là chân như, ấy là cảnh giới sau khi chứng ngộ. Nay người ta hiểu lầm câu bình thường tâm là đạo, tức bình bình thường thường để qua ngày, bình bình thường thường để làm một người tốt, chẳng làm thiện, chẳng tạo ác, mặc kệ tùy duyên, uổng qua một đời, tức là ngộ đạo. Như vậy khác chi người lười biếng ăn no suốt ngày chẳng làm việc gì, thật đáng thương xót. Thứ 44, dụng công làm nhận trực tâm là đạo tràng. Kinh Duy Ma Cật nói trực tâm là đạo tràng, ý nói sau khi kiến tánh, khởi tâm động niệm đều là Phật tánh hiện hành, chỉ một tâm ngay thẳng, chẳng biến chẳng đổi. Kinh Pháp Bảo Đàn nói nếu trong tất cả nơi đi đứng nằm ngồi chỉ một tâm ngay thẳng là đạo tràng chẳng động, là tịnh độ chân thật, gọi là nhất hành tam muội. Người đời sao hiểu lầm cho con người chỉ cần ngay thẳng tức là ngộ đạo, ấy là sai. Thứ 45, dụng công làm nhận đầu sào trăm thước. Trường Sa Sầm Thiền Sư dẫn dụ lời cổ đức rằng người trụ nơi đầu sào trăm thước, mặc dù đắc nhập chưa phải chân, đầu sào trăm thước cần tiến tới mười phương thế giới hiện toàn thân. Đây là lời khẩn cầu của sự dụng công để khuyên bảo người hậu học. Đầu sào trăm thước là dụ cho quá trình dụng công của người tu hành, được leo tới đầu sào trăm thước công phu đã khá rồi, hễ lên nữa tức là hư không, là việc rất khó tiến tới. Nếu được tiến thêm một bước thì ngay đó kiến tánh thành Phật mà chứng đắc pháp thân. Nên nói đầu sào trăm thước cần tiến tới mười phương thế giới hiện toàn thân. Chỗ đầu sào này là dụ cho cảnh giới vô thủy vô minh. Người dụng công đến nơi cảnh giới trống rỗng đen tối chẳng có gì cả, tức là đầu sào trăm thước, cũng là vô thủy vô minh. Chớ nên lầm nhận cho cảnh giới này là chân như Phật tánh. Đến đây cần phải tiến lên để phá tan vô thủy vô minh mới được kiến tánh thành Phật. Nay có người hiểu lầm cho là dứt trừ vọng niệm là đến đầu sào trăm thước, rồi luôn cả cái niệm dứt trừ cũng tiêu sạch, tức là đầu sào trăm thước cần tiến tới, ấy là sai. Thứ 46, hiểu lầm bất nhị pháp môn thành bệnh. Pháp môn bất nhị là nói Phật tánh tuyệt đối, chẳng năng sở đối đãi là bất nhị. Xưa kia trong hội Tỳ Gia, Văn Thù Bồ Tát đề ý chỉ bất nhị, khi ấy sở thuyết của 32 vị hiền triết đều sai, chỉ có Duy Ma Cật im lặng chẳng nói. Văn Thù Bồ Tát khen rằng: lành thay, đến chỗ chẳng có văn tự lời nói mới là nhập pháp môn bất nhị. Nên biết tuyệt đối của Phật tánh chẳng phải văn tự lời nói có thể đến, nên nói ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Hiện nay các chùa chiền trên cửa thường đề bốn chữ bất nhị pháp môn, bắt chước nhau từ lâu. Kinh nói: vô môn là pháp môn, thì cửa chùa làm sao so bằng được. Thứ 47, làm nhận tọa vong ngồi quên trong đại tông sư thiên của Trang Tử là Phật pháp. Nhan Hồi nói: hồi được ít rồi. Khổng Tử hỏi: là thế nào? Hồi nói: hồi đã quên nhân nghĩa rồi. Khổng Tử nói: được, nhưng còn chưa. Hôm khác Hồi lại trình: hồi được ít rồi. Khổng Tử hỏi: là thế nào? Hồi nói: hồi đã quên lễ nhạc rồi. Khổng Tử nói: được rồi, nhưng còn chưa. Hôm khác Hồi lại trình rằng: hồi được ít rồi. Khổng Tử hỏi: là thế nào? Hồi nói: hồi tọa vong rồi. Khổng Tử hỏi: thế nào là tọa vong? Hồi nói: đọa cơ thể, mặt thông minh, lìa hình bỏ trí, dụng nơi đại đạo gọi là tọa vong. Khổng Tử nói: đồng thì chẳng hai, quá thì vô thường, Hồi quả thật là bậc hiền, ta xin theo sau. Như thế lý đạo của tọa vong tức cảnh giới vô thủy vô minh của nhà Phật vậy. Thứ 48, dụng công làm nhận đại thủ ấn. Đại thủ ấn tức là thể tánh bản tâm của tất cả chúng sanh với chư Phật bình đẳng chẳng khác. Bản tâm bình đẳng vốn trong sạch thường trụ, dù bị vô minh che khuất nhưng thể tánh chân tâm vẫn tự sáng tỏ trong sạch, dầu ở lục đạo luân hồi vẫn chẳng thêm chẳng bớt. Cái bản thể vi diệu này có khi gọi là bản giác Như Lai, phổ hiền Như Lai, bổn kiến thanh tịnh, vân vân. Tên khác là thể đồng, tức một tâm này là căn bản của đại thủ ấn. Phái cũ của Bậc Tông nói: phổ hiện Như Lai này là Phật nguyên thủy, chẳng cần dùng sức tẩy trừ nghiệp chướng, ví như nước biển bị gió khơi động mà sanh khởi làn sóng. Nếu còn khuấy động, dùng sức tẩy trừ, thì làn sóng không khi nào dừng lại mà thành trong lặng. Cũng như mây mù, dù trôi trên hư không, khi mây mù tan rã thì trong sạch của hư không tự hiện. Lúc mây mù che khuất hư không, tánh không vẫn là tánh không, chưa hề giảm bớt chút nào. Nếu tâm của con người vốn chẳng có thể tánh sáng tỏ trong sạch, thì bất cứ dùng phương tiện nào cũng chẳng thể tẩy sạch. Vì bản tâm vốn sẵn trong sạch diệu minh, mới có thể dùng phương tiện tẩy trừ vọng niệm cho đến thành Phật. Bản tâm vốn trong sạch là Phật tánh. Phật tánh chẳng thể sanh khởi vô minh. Sanh khởi vô minh là do linh tánh của kiến, văn, giác, tri. Linh tánh chẳng phải Phật tánh, như nước biển kia vì bị gió khơi động mà sanh làn sóng. Nước biển dụ cho linh tánh của kiến, văn, giác, tri. Nếu lầm nhận cho là Phật tánh thì tu cũng vô ích. Thứ 49, dụng công làm nhận binh đế của Bà La Môn. Các nhà Phật học Trung Quốc xưa nay rất nhiều đại đức cao tăng lầm nhận binh đế cho là Phật tánh. Minh đế phi không phi hữu, là bản tánh của thế gian. Vì minh đế khởi một niềm sanh giác, do giác sanh 25 đế, từ 25 đế trở về bản thể minh đế, tức là vô thủy vô minh, cũng là chỗ lầm nhận của một số cao tăng Trung Quốc nói. Từ Phật tánh sanh khởi vô minh, đoạn dứt vô minh trở về Phật tánh, ấy là sai lầm từ căn bản, tu hành vô ích. Kỳ thật minh đế của Bà La Môn tức vô thỉ vô minh, sanh giác tức kiến văn giác tri, sanh khởi một niệm. Do một niệm này sanh ra 84.000 niệm, cũng gọi là 84.000 trần lao phiền não vậy.